Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê mới công bố cho biết, quý 1 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Để đạt mục tiêu của ngành du lịch, cả năm 2023 sẽ phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế, vẫn còn nhiều việc phải làm. Cần có những giải pháp đột phá, mạnh dạn thí điểm các mô hình, cơ chế mới. Chính phủ, các bộ ngành địa phương cũng đã và đang triển khai những giải pháp tích cực nối lại thị trường, liên hệ với các đối tác quốc tế, phục hồi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây cũng là nội dung được tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay. Trước hết, xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia cùng chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương và xin kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ đề của podcast Điều bạn quan tâm hôm nay đó là nắm cơ hội để du lịch không đi trước về sau. Tại sao lại nói là đi trước về sau? Chúng ta có thể đưa ra một vài con số thống kê như thế này. Cách đây một năm, khi là một trong số ít các quốc gia sớm mở cửa du lịch trở lại, thì Việt Nam chúng ta đã gặt hái được những thành công nhất định, mà đáng kể nhất là du lịch nội địa với 103 triệu lượt khách. Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế mới đạt gần 3,7 triệu lượt người, chưa được như kỳ vọng. Là người từng có nhiều thời gian tìm hiểu về nội dung này thì nhà báo Duy Hưng có thể phân tích rõ hơn về những điểm nghẽn của du lịch Việt Nam hiện nay.
Chúng ta có thể nhắc tới một câu nói đó là đi trước nhưng lại về chậm. Thì đây chính là cụm từ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc về du lịch diễn ra vào ngày 15 tháng 3 vừa rồi. Mặc dù sau đại dịch thì Việt Nam đã công bố mở cửa hoàn toàn kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và có thể nói là khá sớm và cũng đã tạo được cơ hội những cái lợi thế nhất định trong phục hồi du lịch quốc tế so với nhiều quốc gia trong khu vực. Thế nhưng mà năm 2022 thì Việt Nam chúng ta cũng chỉ đón được 3,66 triệu lượt khách quốc tế mà thôi, đạt 73% kế hoạch. Trong khi đó thì Thái Lan cho tính cho đến tháng 7 năm 2022 họ mới mở cửa hoàn toàn, tức là sau Việt Nam chúng ta tới 4 tháng. Thế nhưng mà năm ngoái thì họ đã đón tới 11 triệu lượt khách quốc tế, tức là gấp 3 lần Việt Nam chúng ta. Thế còn ở Singapore thì cũng là 6,3 triệu lượt người. Biểu đồ chỉ số phục hồi du lịch sau dịch COVID-19 từ báo cáo của Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB cũng cho thấy là chỉ số phục hồi của ngành du lịch Việt Nam năm 2022 là 18,1%, đứng cuối bảng phục hồi du lịch quốc tế của khu vực. Năm 2023 này thì Việt Nam chúng ta đặt mục tiêu là sẽ đón 8 triệu lượt khách quốc tế và chỉ thế thôi. Nhưng mà Thái Lan thì đã đón tới 25 triệu lượt khách. Còn năm 2030 chúng ta đặt mục tiêu là sẽ đón 35 triệu lượt khách quốc tế thì mới chỉ là đến năm 2027 thôi. Thái Lan đã đặt mục tiêu đón tới 80 triệu khách quốc tế rồi. Sơ qua như vậy để có thể thấy ngay là nếu như chúng ta không có các giải pháp đột phá cho du lịch ngay từ bây giờ thì sẽ chậm hơn họ rất là nhiều. Thế và với câu hỏi của biên tập viên Trịnh Phương là những điểm nghẽn du lịch Việt Nam thì có thể nói vẫn là những thứ tồn tại bấy lâu nay rồi và đã được chỉ rõ nhiều lần. Đó là chất lượng sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa hấp dẫn, việc hoạch định chiến lược về thị trường cũng còn hạn chế, hạ tầng dịch vụ công cộng, thông tin chỉ dẫn du lịch cũng chưa đáp ứng được nhu cầu. Nguồn lực đầu tư cho du lịch cũng có thể nói là còn hạn chế. Nói đơn giản thôi, ngay như cái việc thiếu nhà vệ sinh công cộng ấy thì cũng đã là mất điểm trong mắt du khách quốc tế rồi. Và những điều mà vừa mới nói trên ấy thì có lẽ chính là những nguyên nhân dẫn đến một thực tế là du lịch Việt Nam của chúng ta tuy là mở cửa sớm, thế nhưng mà có lẽ là lại đi trước về sau.
Vâng, nhà báo Duy Hưng thì có nhắc tới hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023. Hội nghị này có chủ đề là đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển và diễn ra vào ngày 15 tháng 3, diễn ra sau đúng một năm Việt Nam mở cửa du lịch trở lại. Tại hội nghị lần này thì sự sốt ruột của người đứng đầu chính phủ đã được thể hiện qua hàng loạt các câu hỏi đặt ra với các bộ ngành địa phương, các cơ quan liên quan. Qua tìm hiểu của mình thì nhà báo Duy Hưng có sự tổng hợp như thế nào về những giải pháp để du lịch Việt Nam sẽ không phải đi trước về sau ạ?
Vâng, đúng là như biên tập viên Trịnh Phương vừa mới nói đó, các câu hỏi mà người đứng đầu chính phủ đặt ra thì cần được trả lời thấu đáo, có giải pháp hiệu quả. Bởi vì chừng nào những vấn đề đó mà vẫn còn là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, thì du lịch Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục chỉ là một cô gái đẹp đầy tiềm năng mà thôi. Nói một cách ví von là như vậy. Nếu tìm hiểu thì sẽ thấy là có rất nhiều hội thảo về du lịch đã diễn ra. Bình luận về những việc phải làm tới đây thì các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thì đã nhấn mạnh về việc là cần phải tập trung nghiên cứu xu hướng để đưa ra các sản phẩm chuyên sâu, linh hoạt theo đúng nhu cầu của thị trường. Và để làm được điều đó thì cũng cần có những khảo sát, tìm hiểu, phân tích mang tính quy mô đồng bộ, thật là chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều địa phương doanh nghiệp để có thể đưa ra được những nhận định chính xác về xu hướng, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và hiểu về các sản phẩm du lịch dịch vụ của Việt Nam chúng ta tại từng thời điểm. Và sẽ là trễ nhịp nếu như ngay lúc này các bộ ngành, các địa phương không tìm được tiếng nói chung để giải bài toán là chúng ta cần làm gì, thay đổi như thế nào để du lịch không tiếp tục rơi vào tình trạng là đi trước về sau như chúng ta vừa mới nhắc ở trên.
Vâng, và tất nhiên để làm được điều này thì đòi hỏi sự tập trung các nguồn lực và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương cũng như là sự chung tay xây dựng hình ảnh du lịch của chính người dân tại mỗi điểm, đúng không ạ? Và về vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng với nhà báo Duy Hưng sẽ nghe ý kiến của ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và ý kiến của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
Mấu chốt quan trọng nhất đây, đấy là bây giờ các doanh nghiệp du lịch chúng ta cần phải làm thế nào để mà liên kết hợp tác chặt chẽ và trong một cái khuôn khổ có những cái chế tài thống nhất để cam kết với nhau một cách chặt chẽ, giảm giá vé của vé bay cũng như là thông qua đó làm giảm giá thành của các cái chương trình du lịch và ảnh hưởng đến cái giá bán chúng ta sẽ được giảm xuống và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách du lịch.
Ở Việt Nam chúng ta thì cái khả năng mà chia sẻ giữa liên kết giữa các dịch vụ của chúng ta là còn đang rất khó. Thế thì những công việc này nó đòi hỏi là các cái tổ chức xã hội rồi là các chính quyền các địa phương cần phải nêu cao cái ý thức liên kết. Nhưng mà đây là liên kết thực chất, liên kết về những hoạt động cụ thể, liên kết với giá cả và tài chính rõ ràng, phải tạo thành cái chuỗi sản phẩm du lịch tốt nhất có thể.
Quý thính giả đang nghe podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề Nắm bắt cơ hội để du lịch không đi trước về sau. Đồng hành cùng quý thính giả là tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng. Thưa quý thính giả, thưa nhà báo Duy Hưng, để du lịch nhanh chóng phát triển và trở thành kinh tế mũi nhọn thì cần có những giải pháp đột phá và mạnh dạn thí điểm các mô hình, các cơ chế mới. Và một trong những yếu tố quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Chúng ta thì cũng biết là chính phủ và các bộ ngành địa phương đã và đang triển khai nhiều những giải pháp để nhằm đạt mục tiêu phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2023. Vậy nhà báo Duy Hưng thì có thể cung cấp rõ hơn những thông tin về vấn đề này.
Vâng, trước hết thì chúng ta phải nói với nhau những điều này đã. Đó là vào cái thời kỳ vàng son năm 2019 ấy, thì doanh thu từ du lịch đã từng đạt tới cái mức là 32,8 tỷ đô la và đóng góp trực tiếp 9,2% GDP, và trong tổng số đó thì thu từ khách du lịch quốc tế đạt tới ra tiền Việt mình là 421.000 tỷ, tương đương với 18,3 tỷ đô la.
Vâng.
Thế còn tổng thu từ khách du lịch nội địa thì đạt 334.000 tỷ đồng, tương đương với 14,5 tỷ đô la. Nói như vậy thì để chúng ta thấy được là cái sự đóng góp rất là lớn và cái tầm quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Thế và thêm nữa là cái tầm quan trọng của du khách quốc tế. Tại sao nói thế? Tại vì là Phương thấy đấy là số lượng khách thì ít hơn, thế nhưng mà họ lại chi tiêu rất là nhiều. Và nếu mà vừa rồi mà chị Phương có theo dõi, quý vị có theo dõi ở trên các diễn đàn thì có thấy là cũng nhắc rất là nhiều đến điều này. Còn nói về việc chúng ta đã, đang và sẽ làm gì thì là như thế này. Chúng ta có thể điểm qua một vài hoạt động gần đây, như là vào ngày 25 tháng 3 vừa qua thì năm du lịch quốc gia 2023 đã được chính thức khai mạc tại Bình Thuận với chủ đề là Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Và còn với khoảng 200 sự kiện hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế thì có thể là sẽ diễn ra thường xuyên suốt trong năm nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 41 tỉnh thành phố trong cả nước nữa. Các địa phương thì cũng liên tục tổ chức các hội thảo tăng cường hợp tác du lịch, liên kết vùng, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để chuẩn bị đón du khách quốc tế cũng như là khách nội địa trong các dịp mà nghỉ lễ sắp tới rồi. Hay như là Quảng Ninh á, là địa phương đầu tiên của cả nước đã tổ chức hội nghị phát triển du lịch năm 2023 ngay sau hội nghị toàn quốc. Điều đó thì cho thấy là quyết tâm rất lớn của Quảng Ninh trong việc tháo gỡ khó khăn để phục hồi và phát triển du lịch bền vững. Thế còn ngay như là Thái Nguyên của chúng ta thôi thì cũng đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch trong ngoài nước, đồng thời là khuyến khích các đơn vị tham gia kích cầu du lịch bằng cách là tổ chức nhiều hoạt động như là giảm giá vé này, giảm cước vận chuyển du khách này. Mới đây nhất thì tại hội nghị Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên thì lãnh đạo tỉnh cũng đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thì tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Thế rồi là công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, rồi là an ninh trật tự nữa trong hoạt động du lịch. Và trong rất nhiều việc thì có một việc mà chúng ta có thể cũng thấy là ở trên truyền thông đang được nhắc đến rất là nhiều. Đó là đang kỳ vọng rất là lớn và coi như là một cú hích để tăng trưởng du khách quốc tế. Đó chính là về chính sách visa.
Vâng ạ, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề chính sách về visa ở ít phút sau. Còn đang nói về tỉnh Thái Nguyên của chúng ta thì chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay với nhiều hoạt động lễ hội được tổ chức trở lại thì chúng ta đã đón hơn 1 triệu lượt khách với doanh thu đạt gần 280 tỷ đồng. Và mục tiêu của năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu đón trên 2,2 triệu lượt khách, trong đó thì khách nội địa trên 2,1 triệu lượt. Thái Nguyên cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá để đưa du lịch trở thành điểm ngành trọng điểm và có vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Và về nội dung này thì mời quý thính giả cũng như là nhà báo Duy Hưng, chúng ta cùng nghe ý kiến của ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên.
Các cái doanh nghiệp lữ hành thì cũng đã có nhiều cái giải pháp để cùng nhau xây dựng cái tour tuyến đón các khách ở các địa phương về Thái Nguyên, và ngược lại cũng là tổ chức cho khách Thái Nguyên đi các cái vùng miền, và cũng đưa ra những cái mà giải pháp để làm sao đó cái công tác phục vụ tốt nhất.
Vâng, bây giờ thì quay trở lại với vấn đề chính sách visa như đã đề cập ở trên. Thưa nhà báo Duy Hưng, chúng ta nói về các giải pháp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và trong hàng loạt các giải pháp cũng như là nhiệm vụ trọng tâm mà người đứng đầu chính phủ đã nhấn mạnh ở Hội nghị Toàn quốc về du lịch, đáng chú ý là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu là sẽ tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng là tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú với lệ phí hợp lý. Nhà báo Duy Hưng nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Vâng, như thì tôi đã cũng vừa đề cập ở trên đó. Thì nếu mà được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới này, đề xuất là nới chính sách thị thực mà chúng ta vẫn quen gọi là visa đó của chính phủ thì đang được kỳ vọng là sẽ tạo nên một cú hích cực mạnh cho ngành du lịch của Việt Nam, tạo sức bật cho toàn nền kinh tế. Ba nội dung được xem xét đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 là đó là cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ, nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện là đơn phương miễn visa từ 15 ngày hiện nay sẽ nâng lên là 45 ngày. Đặc biệt là kéo dài thời hạn thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 30 ngày lên tối đa là 90 ngày và có giá trị một lần hoặc là nhiều lần.
Vâng, như vậy là du khách quốc tế đến Việt Nam thì sẽ có thể là lưu trú tới 3 tháng và thoải mái ghé thăm các nước khác rồi lại có thể quay trở lại Việt Nam mà không cần xin visa. Và về vấn đề này thì ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng:
Chúng tôi cho rằng là trong cái thời gian tới, những cái chính sách về thị thực và kể cả quy trình thủ tục sẽ được cải thiện rất nhiều nhờ những cố gắng nỗ lực từ ngành công an và ngành ngoại giao. Đó là cái việc mà mở rộng cái diện được miễn thị thực. Thứ hai là cái thời gian lưu trú được miễn thị thực cũng tăng lên. Thế rồi mở rộng tiến tới tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ được ứng dụng cái vi thị thực điện tử. Thế rồi các cái việc mà cung cấp cái thị thực tại cửa khẩu được thuận tiện nhất. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái sự phối hợp liên ngành giữa du lịch với các ngành liên quan đã được thể hiện trong việc nỗ lực của cả chính phủ để tăng cường thu hút khách quốc tế.
Chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong chương trình Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Nắm bắt cơ hội để du lịch không đi trước về sau. Thưa nhà báo Duy Hưng, một tín hiệu vui cho ngành du lịch là bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm nay thì Trung Quốc đã cho phép mở tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam. Đây có thể nói là một dấu hiệu tích cực, là một cơ hội tốt để giúp ngành du lịch nước ta tăng trưởng trong thời gian tới và cán mốc đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Với gần 155 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài trong năm 2019, mức chi tiêu 255 tỷ đô la Mỹ thì có thể nói Trung Quốc là một trong những thị trường nguồn khách quốc tế lớn và quan trọng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, ở một góc khác, chúng ta cũng cần có những kế hoạch chiến lược như thế nào để có thể đón được những thị trường khách du lịch cao cấp chứ không phải là chỉ chạy theo số lượng, thưa nhà báo Duy Hưng.
Vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta để ý thì cũng thấy là, cũng phải nói thật là khá là nhiều người phàn nàn về cái việc là khách du lịch Trung Quốc ấy, thì họ cũng có những cái tác phong hay ồn ào hay một vài cái điều kia.
Vâng.
Thế nhưng mà cũng phải xác định là làm dịch vụ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận và chúng ta phải biết chiều khách và có những cái biện pháp phù hợp. Đó được khẳng định là một nguồn khách quan trọng mà theo các chuyên gia thì cần khuyến khích các tập đoàn du lịch lớn như thế giới triển khai tất cả các hoạt động du lịch ở Việt Nam để thu hút nhiều hơn khách quốc tế ở Việt Nam, trong đó có khách du lịch Trung Quốc. Ở bên cạnh đó thì cần hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài, hỗ trợ cho công tác chuyển đổi số, hỗ trợ để tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch cho nó phong phú hơn lên, trên cơ sở là khai thác giá trị của các di sản và bản sắc văn hóa để tạo ra các sản phẩm du lịch văn hóa nó độc đáo và nó sẽ nâng tầm du lịch Việt Nam lên, góp phần quan trọng cho việc phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các tổ chức truyền thông quốc tế, các nhân vật nổi tiếng quốc tế trên các phương diện truyền thông, trên mạng xã hội, tham gia các hành trình như là farm trip, press trip theo thị trường, theo đối tượng du khách trực quan sinh động ở Việt Nam, cũng như là các cái trải nghiệm các tuyến điểm du lịch mà Việt Nam muốn tạo điểm nhấn khác biệt trong năm 2023 này. Thế còn về phía chính phủ thì tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch, hoàn thiện hạ tầng tại các trung tâm du lịch để có thể là hình thành các trung tâm thu hút khách quốc tế của Việt Nam và khu vực. Và nếu mà để ý theo dõi thì trên các diễn đàn thì các chuyên gia cũng đã nói rồi là chúng ta sẽ nên tạo ra các tour tuyến làm sao để cho các đoàn khách mà người ta có những cái văn hóa vùng miền khác nhau, ví dụ là khách châu Âu với khách Trung Quốc ấy, thì sẽ gọi là không đụng nhau để chúng ta tránh cái xung đột văn hóa, tránh là cái châu Âu thì người ta thích đi nhẹ nói khẽ, thì thầm thôi. Thế người Trung Quốc người ta thích ồn ào, vui vẻ, nói to. Thì hai cái đoàn khách này thì không nên ở cùng trong một điểm, trong một cái thời điểm, một chỗ trong một thời điểm. Bên cạnh đó thì trên cơ sở triển khai các chính sách khác nữa thì tạo thuận lợi cho du khách ở Việt Nam. Vì du khách quốc tế tuy là số lượng ít hơn khách nội địa, thế nhưng mà doanh thu từ họ thì lại lớn hơn rất là nhiều, như chúng ta đã đề cập ở trên.
Vâng, nhà báo Duy Hưng thì vừa nói tới kế hoạch quảng bá tiếp thị quốc tế quy mô lớn cả về chiều rộng và chiều sâu, sử dụng công nghệ thông tin hay là mạng xã hội để có tính tương tác cao, tốc độ lan tỏa sâu rộng nhằm triển khai các chương trình quảng bá du lịch. Và đây cũng chính là ý kiến của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám đốc khối Sun World, Tập đoàn Sun Group.
Chúng ta khắc phục những cái sai sót trước đây, cái mà vẫn mang tiếng như là du lịch giá rẻ, thế rồi du lịch chui, rồi mua sắm hàng hóa không lành mạnh. Năm 2023 này thì chúng tôi đẩy mạnh cái loại hình du lịch ẩm thực. Chúng ta sẽ dựa vào nguồn lực của các doanh nghiệp, sự đóng góp của xã hội để chúng ta làm ngay ra những cái sản phẩm mới nhất, mạnh mẽ nhất để có thể hút được thực khách.
Chúng ta phải xây dựng một thứ nhất là cái hạ tầng chuyển đổi số. Thứ hai nữa là phải xây dựng cái cơ sở dữ liệu để mà xúc tiến quảng bá trên cái nền tảng số đó. Và thứ ba nữa là chúng ta phải có cái hệ thống các cái cơ sở vật chất kỹ thuật thì nó mới đạt hiệu quả. Bên cạnh đó thì cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái hội nghị toàn quốc về du lịch vừa qua thì phải phát huy được cái vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Đối với các doanh nghiệp như chúng tôi thì chúng tôi đưa ra những cái ngân sách và chủ động xúc tiến đến những cái thị trường mà mình đang có được cái nguồn lực lớn nhất. Cách xúc tiến thứ hai chính là câu chuyện liên kết. Thì chúng tôi thường liên kết với một, đó là liên kết đối với các cái doanh nghiệp khác để cùng đi xúc tiến. Ví dụ chúng tôi liên kết với hàng không và các cái tập đoàn lớn khác để xúc tiến, để tạo ra một cái giá trị cho một cái cuộc roadshow xúc tiến. Và cái liên kết thứ hai đấy chính là việc mà có sự đồng hành của các cái hiệp hội du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam. Và một cái xúc tiến nữa trong sự liên kết đấy chính là liên kết với sở du lịch hoặc chính quyền địa phương tại điểm đến đó. Thì từ cái việc xúc tiến ở quy mô quốc gia đến các doanh nghiệp cần phải chuyển mình.
Thưa quý thính giả, du lịch là một ngành kinh tế tiềm năng và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và hiệu quả hơn, cần có sự hợp tác giữa các bên liên quan, đồng thời phải duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ du lịch. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe lại chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, nhằm mục tiêu để đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, góp phần quan trọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Tới đây, nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia chương trình.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương.
Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Chúng ta phải tất cả đều phải chung tay trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, rồi trách nhiệm của mỗi chủ thể, trong đó có chính phủ, có các bộ, các ngành, có các địa phương, có các hiệp hội, có các doanh nghiệp và có cả người dân, để chúng ta chung sức đồng lòng đó. Chúng ta xây dựng và phát triển cái ngành du lịch thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo cái văn minh, cái hiện đại, cái hội nhập, nhưng mà bền vững, hiệu quả. Sản phẩm thì phải đặc sắc, dịch vụ thì phải chuyên nghiệp, thủ tục thì thuận tiện, đơn giản, giá cả thì cạnh tranh, môi trường vệ sinh thì sạch đẹp, điểm đến thì phải an toàn, văn minh, lành mạnh, thân thiện.